Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 20 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thời gian qua, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Sau những thông điệp 5K về khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, không tập trung, khai báo y tế, thông điệp 5T ra đời với nhiều giải pháp kịp thời và quyết liệt hơn để đảm bảo phù hợp trong giai đoạn chống dịch tiếp theo.
Tạo điều kiện cho học sinh mắc kẹt về dịch được học tập tại các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là nội dung được đề cập trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Ngày 20 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2021 cho 120 cán bộ hội viên thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Trong thời gian một ngày, các hội viên được bồi dưỡng các nội dung, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 14 và Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ 15, nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền luật an ninh mạng, kỹ năng phát hiện, phòng chống các thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội, kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền của hội. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ về lý luận chính trị và các kiến thức xã hội, nội dung nghiệp vụ công tác hội trong nhiệm kỳ mới. Ngay sau lớp tập huấn, các học viên sẽ là những tuyên truyền viên tổ chức triển khai các nội dung đã được nghiên cứu tới đông đảo cán bộ hội viên tại địa phương mình, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do tổ chức hội và địa phương phát động.
Đảng ủy Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung vừa tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên lựa chọn tổ chức điểm hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi. 4 đội thi đến từ các chi bộ trực thuộc, gồm chi bộ khối cơ quan 1, chi bộ khối cơ quan 2, chi bộ phân xưởng cán thép và chi bộ phân xưởng cơ điện đã trải qua các phần thi gồm chào hỏi báo cáo viên, sân khấu hóa và trả lời câu hỏi nghiệp vụ. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội đã tự tin thể hiện phần thi của mình, bám sát các nội dung yêu cầu của ban tổ chức. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm củng cố và tuyên truyền sâu rộng các nội dung nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và công ty để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Sau một ngày thi sôi nổi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba khuyến khích cho các tập thể cá nhân. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải đội thi có màn chào hỏi hay nhất, tự tin, chính xác nhất, sân khấu hóa xuất sắc nhất.
Nhân dịp Tết Trung Thu, ngày 19 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Lập đã đến thăm và tặng quà cho 5 cháu thiếu niên nhi đồng là con hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã động viên các cháu khắc phục khó khăn vươn lên học tập, luôn là con ngoan trò giỏi và trở thành người có ích cho xã hội và tặng mỗi cháu một suất quà trị giá 300.000 đồng. Bên cạnh đó, đoàn cũng kêu gọi và vận động cá nhân tổ chức có tấm lòng hảo tâm cùng phối hợp với các chi hội phụ nữ ở các tổ tặng quà cho các cháu để các cháu được đón Tết Trung Thu thật ấm áp và ý nghĩa.
Ngày 19 tháng 9, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Đồng Liên tổ chức lễ khánh thành khu tập thể dục liên hoàn ngoài trời tại xóm Trà Viên, xã Đồng Liên. Sau gần một tháng thi công, cùng với sự đóng góp cả về vật chất và sức lực của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân xóm Trà Viên, khu tập thể dục liên hoàn tại xóm Trà Viên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Công trình gồm sân bê tông và lắp đặt 6 thiết bị tập luyện thể dục thể thao ngoài trời, như 2 bộ đi bộ lắc tay, 1 bộ chạy trên không, 1 bộ xoay eo, 1 bộ xe đạp tựa lưng, 1 bộ lắc ngang. Công trình thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ xã Đồng Liên đối với các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi và nhân dân. Dự kiến thời gian tới, đoàn thanh niên xã sẽ lắp đặt thêm nhiều khu tập thể dục liên hoàn tại các xóm khác trên địa bàn xã. Tại buổi lễ, đoàn thanh niên xã và cấp ủy xóm Trà Viên đã ký kết biên bản bàn giao công trình thanh niên khu tập thể dục Liên Hoàn về xóm Trà Viên để quản lý và sử dụng.
Theo đánh giá, nhìn chung mức điểm sàn hầu hết các ngành đều tăng so với năm 2020. Hai trường Đại học Sư phạm và Đại học Y Dược có các ngành đào tạo giáo viên và y khoa, mức điểm trúng tuyển tăng cao hơn so với các năm gần đây và nằm trong top các trường có mức điểm trúng tuyển cao của cả nước. Cụ thể, trường Đại học Sư phạm ngành giáo dục mầm non 27,50 điểm, ngành giáo dục tiểu học 23,75 điểm, ngành giáo dục chính trị 25 điểm, ngành sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử, sư phạm địa lý, sư phạm toán học, sư phạm tiếng Anh đều cùng mức 24 điểm, cao hơn so với năm 2020 là 5,5 điểm. Trường Đại học Y Dược điểm chuẩn ngành hộ sinh mở mới 19,15, các ngành còn lại ở mức điểm cao như ngành y khoa 26,20, răng hàm mặt 26,25, dược học 25,20, kỹ thuật xét nghiệm y học 24,85, y học dự phòng 21,85 và điều dưỡng 21,50. Khối các ngành kinh tế và chương trình tiên tiến nhập khẩu của các trường cũng có mức điểm tăng nhẹ từ 0,3 đến 0,6 điểm. Mức độ cạnh tranh của một số ngành ở các trường có điểm trúng tuyển tăng do nhu cầu thí sinh đăng ký tăng cao. Cụ thể như tỷ lệ nguyện vọng trên chỉ tiêu tuyển đạt mức 10 chọn 1, trường Đại học Y Dược, trường Đại học Sư phạm 8 chọn 1, trường Ngoại ngữ 6 chọn 1, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có tỷ lệ 5 chọn 1.
Sau những thông điệp 5K về khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, không tập trung, khai báo y tế, thông điệp 5T ra đời với nhiều giải pháp kịp thời và quyết liệt hơn để đảm bảo phù hợp trong giai đoạn chống dịch tiếp theo. Cụ thể, thông điệp 5T hay 5 chữ T mới gồm có tuân thủ 5K, test COVID-19, tiêm chủng, thực phẩm đủ tại nhà và thầy thuốc đến tận gia. Đây đều là những quy định đơn giản và dễ hiểu, song cần thực hiện nghiêm túc để đảm bảo hiệu quả chung. Thứ nhất, tuân thủ 5K là thực hiện nghiêm giãn cách, ai ở đâu, ở yên đó để thực hiện cách ly người với người, nhà với nhà và xã phường với xã phường. Nếu phải ra khỏi nhà, người dân cũng cần thực hiện 5K. Thứ hai, thực phẩm đủ tại nhà là thực hiện cung cấp đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm để người dân an tâm giãn cách tại nhà. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an sinh xã hội tại nhà, đặc biệt quan tâm tới gia đình có người nhiễm, người có hoàn cảnh khó khăn hay các nhóm dễ tổn thương cũng cần được thực hiện. Thứ ba, thầy thuốc đến tận gia là bảo đảm người dân được chăm sóc y tế, tổ chức trạm y tế lưu động tại các xã phường để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, tổ chức quản lý chăm sóc người nhiễm tại các địa phương, áp dụng cách ly, điều trị cho F0 tại nhà, đảm bảo người bệnh được cung cấp túi thuốc sơ cấp cứu ban đầu tại nhà. Thứ tư, test COVID-19 tất cả là thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ người dân, đặc biệt là các vùng đỏ, nguy cơ rất cao và vùng cam, nguy cơ cao, để sàng lọc và phát hiện sớm người nhiễm, hạn chế lây lan ra cộng đồng và tổ chức chăm sóc F0 một cách phù hợp. Cùng với đó, công tác hướng dẫn người dân tự xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế hoặc đội ngũ tình nguyện viên cũng cần được đảm bảo. Cuối cùng là tiêm chủng, với nội dung đầy đủ là tiêm chủng tại phường xã, là việc tiêm vaccine phòng COVID-19 được triển khai ngay tại xã phường, trạm y tế hay điểm tiêm công cộng. Các điểm tiêm sẽ được bố trí phù hợp để người dân thuộc nhóm đối tượng tiêm chủng được phòng dịch sớm và gần nhà nhất có thể. Trước đó, quy tắc 5K của Bộ Y tế đã được truyền thông rộng rãi, dễ nhớ và dễ dàng lan tỏa, bao gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Phiên bản nâng cấp thông điệp 5T được kỳ vọng sẽ duy trì thành công của 5K và góp phần tích cực cho công tác chống dịch mới.
Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mao Linh 2, ngày 12 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 6848 về việc thu hồi trên 740 m² đất, trong đó có 111,1 m² đất ở, còn lại là đất nông nghiệp của gia đình ông La Quang Huy, Nguyễn Thị Thục, sử dụng đất tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn và ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình ông Huy còn được Ủy ban Nhân dân thành phố bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ cây cối của gia đình trồng trên thửa đất công do Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn quản lý với tổng giá trị gần 3 triệu đồng. Sau khi có các quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 3 lần mời hộ ông Huy nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Huy không nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường tài sản cây cối thấp chưa thỏa đáng, đề nghị được đất đổi đất với toàn bộ diện tích đất thu hồi. Tiếp thu các ý kiến của gia đình, ngày 28 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn tổ chức đối thoại giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng đến nay hộ gia đình không nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 77 ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ gia đình ông La Quang Huy, xóm Mò Đá, xã Linh Sơn. Theo đó, việc áp giá đối với các hạng mục tài sản, cây cối đối với hộ gia đình ông Huy là đúng và đủ theo quy định của nhà nước. Còn ý kiến của gia đình đề nghị bồi thường bằng đất đối với 630 m2 đất nông nghiệp của gia đình bị thu hồi là không có cơ sở để giải quyết. Vì hiện nay trên địa bàn không có quỹ đất nông nghiệp để bồi thường bằng đất, nên nhà nước chỉ tính bồi thường hỗ trợ bằng tiền đối với đất nông nghiệp bị thu hồi. Đối với 111,1 m2 đất ở của gia đình bị thu hồi, nếu gia đình có nhu cầu bồi thường bằng đất ở, thì gia đình có đơn đề nghị để Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, kiểm tra quỹ đất, xem xét phương án bồi thường bằng đất ở cho gia đình theo quy định. Trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị hộ gia đình ông La Quang Huy, Nguyễn Thị Thục, từ ngày 18 tháng 9 năm 2021 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021, đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn trên, nếu hộ ông La Quang Huy, Nguyễn Thị Thục không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp thẩm quyền, để tổ chức thi công đường dẫn lên cầu Mo Linh 2 và một phần đường hoàn trả đường dân sinh để thực hiện dự án theo quy định hiện hành.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, đa dạng, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Đồng chí Hà Huy Hoàng, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy cho biết, với quan điểm công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, ngay từ đầu năm, Ban tuyên giáo Thành ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, tập trung tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đưa nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phòng chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế xã hội. Để công tác tuyên truyền đạt được hiệu quả cao, thành phố đã quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Hiện đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố có 116 đồng chí, cộng tác viên dư luận xã hội có 25 đồng chí. Đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở cũng được rà soát kiện toàn với số lượng trên 1.000 người. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thành phố được nâng lên về chất lượng, hoạt động theo đúng quy chế đề ra. Bên cạnh công tác tuyên truyền miệng qua đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên ở cơ sở, thành phố cũng chỉ đạo phát hành trên 2.000 cuốn bản tin nội bộ mỗi tháng, thực hiện đăng tải nhiều bài viết trên cổng thông tin điện tử thành phố và hàng nghìn tin bài đăng tải phát sóng truyền thanh truyền hình. Đồng thời, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ 4.0, thành phố đã xây dựng fanpage Thái Nguyên Thành phố Anh Hùng trên mạng xã hội Facebook, thường xuyên đăng tải trên 200 tin bài trên tháng, thu hút ngày càng đông đảo người theo dõi, truy cập. Có thể dẫn chứng, việc đa dạng công tác tuyên truyền của thành phố Thái Nguyên thời gian qua, từ công tác triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng. Điểm mới trong đợt quán triệt học tập nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là 100% các đồng chí bí thư cấp ủy được giao nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu quán triệt học tập nghị quyết tại đơn vị, bảo đảm thời gian tiến độ. Kết quả, 100% các chi đảng bộ cơ sở đã nghiêm túc quán triệt học tập, xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết theo đúng chỉ đạo và kế hoạch của thành ủy. tỷ lệ học tập trung đạt trên 98%, số còn lại học tập được quán triệt theo các hình thức phù hợp. Để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu cho Thành ủy tổ chức vòng sơ khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khối xã phường, trường học, hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trong tháng 8 vừa qua. Tổng số có 69 thí sinh tham gia với 2 vòng thi là chuẩn bị đề cương và thuyết trình trên sân khấu. Kết quả, ban tổ chức đã trao 4 giải A, 6 giải B và 9 giải C cho 19 thí sinh đạt thành tích cao và quyết định lựa chọn 15 thí sinh tiếp tục tham dự vòng chung khảo cấp thành phố, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2021. Chị Nguyễn Thị Linh, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Hà, thí sinh đạt giải A khối xã phường cho biết, qua hội thi, tôi được học tập nhiều kiến thức, kỹ năng từ cách hệ thống hóa nội dung nghị quyết, xây dựng đề cương và phong cách trình bày gắn với liên hệ thực tiễn để hấp dẫn lôi cuốn người nghe khi tuyên truyền nghị quyết vốn bị coi là khô cứng, khó được người nghe tiếp nhận. Bên cạnh tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thành phố cũng đa dạng hóa nội dung hình thức tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào tháng 5 vừa qua, từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức trên 200 hội nghị dưới nhiều hình thức, thu hút trên 33.000 lượt người được phổ biến thông tin về cuộc bầu cử. Ngoài ra, nhiều tin bài về công tác bầu cử cũng được đăng tải trên bản tin nội bộ, cổng thông tin điện tử, hệ thống phát thanh truyền hình của thành phố. Việc tuyên truyền còn được thực hiện qua các buổi lưu động dưới hình thức treo banner, chener, cổ động, pano, băng rôn, phướn tại các trụ sở cơ quan. Thành phố cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với 32 xã phường trên địa bàn, vừa bảo đảm dân chủ công khai đúng luật, vừa đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch COVID-19. Trên cơ sở kết luận đạt được, thời gian tới, thành phố tiếp tục đa dạng hóa công tác tuyên truyền, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ hè 2021, đã có nhiều em học sinh ở các tỉnh ngoài về quê nghỉ hè với gia đình, người thân tại thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương trong cả nước thực hiện chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên nhiều học sinh không thể trở về địa phương khi năm học mới bắt đầu. Thực hiện công văn số 3508 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như các văn bản hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh và thành phố về việc tiếp nhận và tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú, nên các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã kịp thời bố trí cho học sinh này được đến trường để việc học không bị gián đoạn. Phản ánh của phóng viên Hương Mai.
Thầy giáo Dương Duy Hưng, hiệu trưởng trường tiểu học Trưng Vương cho biết, năm học này nhà trường có một học sinh ở tỉnh Quảng Ninh đến Thái Nguyên thăm người thân bị vướng dịch, không thể trở lại địa phương học tập, nên xin học tạm tại trường. Trước sự hướng dẫn, tạo điều kiện của lãnh đạo sở và ngành giáo dục đào tạo thành phố, chúng tôi đã nhanh chóng tiếp nhận học sinh Bùi Thị Thu Hương vào học tại lớp 3E và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm quan tâm hơn tới em, bởi em còn lạ bạn, lạ trường, tạo môi trường thân thiện cho em, nhanh chóng hòa nhập với lớp, với trường. Thầy Hưng cho biết thêm.
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban thành phố Thái Nguyên và phòng giáo dục thành phố Thái Nguyên, sau khai giảng, học sinh đi học kể từ ngày 6 tháng 9. Tuy nhiên, ở trường có 2 học sinh ở tỉnh khác có nguyện vọng đến trường xin học trong thời gian ở nơi cư trú mà địa phương đang giãn cách. Có 1 học sinh ở tỉnh Quảng Ninh đã đến học lớp 3 tại trường kể từ ngày 6 tháng 9. Và 1 học sinh ở Hà Nội. Tuy nhiên, học sinh ở Hà Nội thì học chương trình khác với chương trình học của Thái Nguyên, nên học sinh xin phép được học trực tuyến. Học sinh học ở Quảng Ninh thì đến trường học từ thời điểm ngày 6 tháng 9 đến nay. Thứ nhất là nhà trường cũng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Việc đầu tiên là đây là đang thời điểm là phòng chống dịch COVID-19, nên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh. Trong đó, việc đầu tiên là yêu cầu học sinh kê khai cái thời gian học sinh đến Thái Nguyên để đảm bảo yếu tố phòng chống dịch. Thứ hai là học sinh đã đủ điều kiện thì nhà trường cho học sinh học với đúng lớp vì chương trình cũng phù hợp với học sinh. Thế thì cô giáo cũng dành sự quan tâm như những học sinh khác và đảm bảo theo đúng chương trình. Sau này đến thời điểm mà địa phương nơi của học sinh cư trú được an toàn học sinh học trở lại thì học sinh sẽ trở về cái nơi cư trú để học. Kết thúc quá trình học tại trường thì nhà trường cũng sẽ có chuyển cái nội dung giới thiệu tới trường sở tại để thông báo trường sở tại biết rằng là học sinh được học ngay từ đầu năm học tại trường tiểu học Trưng Vương và đảm bảo kết quả kiến thức theo đúng chương trình.
Trường Trung học cơ sở Quang Trung cũng là đơn vị có 2 học sinh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Nghệ An và thành phố Hà Nội bị mắc kẹt vì dịch, xin vào học tạm thời tại nhà trường trong năm học này. Điều đáng nói là ngoài sự quan tâm tạo điều kiện về thủ tục tiếp nhận nhanh chóng thuận tiện, nhà trường đã chuẩn bị phương án hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện cho các em mượn sách giáo khoa để học tập, tạo môi trường học tập thân thiện để các em nhanh chóng hòa nhập với học sinh cùng lớp, cùng trường. Mặt khác, nhà trường còn đề nghị giáo viên quan tâm hơn đến các em để các em theo kịp tiến độ học tập ở môi trường mới. Nói về sự quan tâm của nhà trường, các thầy cô và các bạn dành cho mình, em Cao Thái Dương, học sinh lớp 8A3 cho biết.
Em học tập ở đây là nhờ có ông bà đã gửi học tạm ở đây. Tại vì Hà Nội bị dịch, vướng dịch không đi học được. Em chuyển về đây được thầy cô và các bạn giúp đỡ rất là nhiều. Em rất là vui ở đây, các bạn rất là hoạt động, đã giúp đỡ em rất nhiều. Em có mong muốn là học đây hết một năm. Nếu mà tình hình dịch bệnh vẫn kéo dài thì em có thể học đây đến hết năm lớp 9.
Theo ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên, năm học 2021-2022, thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận gần 70 học sinh từ các địa phương tỉnh ngoài bị mắc kẹt do dịch COVID-19 vào học tập tại các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn. Theo hướng dẫn của ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên, việc tiếp nhận các em học sinh về địa phương nhưng không kịp trở về nơi cư trú học tập, được các nhà trường thực hiện rà soát các học sinh trong độ tuổi đi học. Phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền hướng dẫn để các gia đình biết chủ động liên hệ với nhà trường đưa học sinh đến học tập. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho tổ phổ cập về các gia đình trong diện rà soát để nắm bắt nguyện vọng của gia đình. Khi gia đình có nhu cầu cho các cháu được học tập tại trường, nhà trường có tổ tiếp nhận, hướng dẫn gia đình làm hồ sơ nhập học, hỗ trợ học sinh được tiếp nhận về các điều kiện học tập cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập, v.v. Các trường tiểu học, trung học cơ sở xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh được tiếp nhận để học sinh quay trở lại trường cũ học tập sau thời gian phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định. Có thể thấy, nhờ kịp thời chủ động thực hiện công tác tiếp nhận các em học sinh từ các tỉnh ngoài bị mắc kẹt do vướng dịch COVID-19 từ nơi khác ở lại học tập tại các trường học trên địa bàn thành phố, sẽ góp phần giúp các em không bị gián đoạn việc học, cũng như đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, qua đó bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, các cơ sở giáo dục cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức dạy học trực tiếp. Mặc dù Thái Nguyên đã qua hơn 20 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng, nhưng trước diễn biến của dịch COVID-19 vẫn đang hết sức phức tạp, khó lường. Thành phố Thái Nguyên là địa phương có nguy cơ cao nguồn dịch xâm nhập vào địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh tại trường học, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị các nhà trường xây dựng các phương án phòng chống dịch, đảm bảo trường học an toàn, không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, hoạt động ngoại khóa, chia khung thời gian cụ thể đối với các khối lớp khi đến trường và sau tan học, không để tình trạng tập trung đông người, giờ giải lao giữa các tiết học tổ chức tại chỗ, hạn chế ra ngoài, đảm bảo yêu cầu giãn cách. Học sinh không dùng chung các đồ vật cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay, nên sử dụng bình nước uống cá nhân. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch trước khi vào lớp học, sau mỗi giờ ra chơi và khi tan học. Các phòng học để thông thoáng, tăng cường thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là khăn giấy sau khi sử dụng, khẩu trang. Nếu dùng một lần, khi thay phải được bỏ ngay vào thùng rác và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường về công tác phòng chống dịch trong việc đưa đón con em đến trường, chủ động đo thân nhiệt, khai báo y tế cho con em trước khi đến trường. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ho, sốt, khó thở, cho con nghỉ học và thông báo ngay cho ban giám hiệu nhà trường, trạm y tế xã phường để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. khi đưa đón con tuyệt đối không vào trong khu vực trường học, không tập trung đông tại khu vực cổng trường, đảm bảo khoảng cách theo quy định. Có như vậy mới loại trừ được nguy cơ mầm bệnh dịch, đảm bảo an toàn cho các em học sinh trước đại dịch COVID-19. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 20 ngày 21 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng. Biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.